Kính thưa toàn thể quý thiểu tri thức, hôm nay là ngày 16 tháng Giêng Ất Dậu 2005. Chúng ta đang ở tại chùa Giác Ngộ và tiếp tục tìm hiểu về pháp hội mà cách đây hai hôm chúng tôi trình bày đang còn dở dang. Đó là nói chuyện với người muốn xuất gia. Trong buổi pháp hội hôm trước, chúng tôi có nêu ra có bốn cái nghịch duyên rất là lớn làm trở ngại ý chí xuất gia của rất nhiều thiện nam và tín nữ. Bốn nghịch duyên này nếu biết cách sẽ trở thành những nguồn động lực giúp cho chúng ta vượt khó và trở thành một người xuất gia có chí nguyện lớn và có được cái tâm hạnh tu tập đúng theo tinh thần của Đức Phật đã dạy. Và dĩ nhiên về sau này sẽ có cơ hội phục vụ cho rất nhiều những người thiện nam tín nữ khác. Để góp phần cho những người đang bị trở ngại vượt ra khỏi những cái thử thách mà bản thân người đó không thể nào tháo gỡ được, thì nhà Phật thường dạy với tinh thần đó là chúng ta phải biết cách tưới tẩm hạt giống xuất gia chín muồi. Trong nhà Phật, hạt giống được quan niệm như là một cái nguồn năng lực tiềm ẩn có thể nảy mầm tạo thành một sức sống của một cây mới. Nhưng nếu như hạt giống đó không được đặt ở trong một cái môi trường hoàn cảnh thích hợp với tất cả những điều kiện thuận lợi như là không khí, nước, ánh sáng, phân bón và sự chăm sóc đúng phương pháp của người cày cấy, thì hạt giống đó có thể bị úng và chết đi. Hạt giống xuất gia của nhiều người hoạt dụng một cách tương tự như vậy, có nghĩa là có tâm người xuất gia nhưng bị nghịch cảnh của gia đình, quy luật tình cảm, rồi bị những trở ngại do địa vị chức tước, lương bổng, quyền lợi và cái khuynh hướng sống quá quen với đời sống vật dục. Tất cả những thứ vừa nêu được xem như là những cái loại năng lực mà nếu đặt chung với hạt giống xuất gia sẽ làm cho hạt giống xuất gia bị ứ và chết đi. Cho nên tưới tẩm hạt giống xuất gia là một cái nhu cầu và nó đòi hỏi đến cái nghệ thuật, bởi vì không biết cách đó, càng tưới tẩm thì hạt giống kia lại không phát triển được. Tuy nhiên không phải là khi nào chúng ta có phân thì cứ bỏ đầy hết vào ở trong gốc rễ của hạt giống là chúng ta nói rằng chúng ta thương nó là nó sẽ trưởng thành, là biết bón và chăm sóc vun bồi một cách có phương pháp đúng mức có tác dụng, quá mức phản tác dụng, không chăm sóc hạt giống kia có cũng như không. Do đó cái nghệ thuật chăm sóc hạt giống đòi hỏi đến cái nhận thức sáng suốt, thái độ cũng như là cái nguyện vọng chân thành của những người đang tầm cầu con đường giải thoát. Người thế gian thường quan niệm ai xuất gia phải có căn tu. Khái niệm căn tu là một cái từ rất là hay, cho thấy rằng là trong quá khứ ít nhất đời gần nhất này, mình đã từng là một nhà sư, đã từng là một vị sư cô, rồi sau khi qua đời trở thành một con người sinh ra trong một gia đình Phật tử tùng thần, hoặc gặp nhiều cái nghịch duyên thì chúng ta sinh trong một cái gia đình khác tôn giáo. Nhưng mà vào rồi cái hạt giống đó nó tiếp tục lớn lên, lớn đến độ phổng dân khi có một cái cơ hội nào đó gặp được chùa, gặp được quý thầy, gặp được những người bạn đạo, bỗng dưng cái chí nguyện xuất gia bắt đầu có mặt và chúng ta trở thành người tu. Ở trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, sau khi qua đời thông thường các vị lạc ma được xem là chứng đạo, di chúc lại mình sẽ sanh vào nơi nào, và dựa vào cái di chúc đó đó, tất cả những vị cao đệ sẽ đi tìm sau 6 năm khi vị thầy của mình qua đời. Cái cách thức để nhận dạng cái hạt giống xuất gia của một người đã có sẵn được thiết lập ở trên cái hoạt dụng của thói quen. Ví dụ như là vị lạc ma Ô Seo, cách đây mười mấy năm, sinh ra trong đất nước Tây Ban Nha, gia đình Thiên Chúa Giáo. Khi các nhà sư Tây Tạng dựa vào di chúc của thầy mình đi tìm đến ngôi nhà đó và đã thấy một chú bé 6 tuổi rất khôi ngô và tuấn tú. Chú bé này khác với những chú bé bình thường, đó là thay vì gặp hình ảnh nhà sư mà mình chưa từng gặp trong cuộc đời của mình, mình hoảng hốt, mình sợ hãi, hoặc là có một cái khoảng cách gì đó là mình không thể nào tới gần hơn. Ngược lại, Ocel chẳng những là tới gần các nhà sư Tây Tạng với tuổi đời là từ 50 cho đến là 70-80 tuổi, ấy thế mà Ocel đã dám dùng tay của mình rờ vào đầu của các nhà sư này. Cái hình ảnh đó, nếu như không có hiểu được cái dòng chảy của căn tu nó truyền từ kiếp này sang kiếp nọ, chúng ta có thể nói rằng đây là một chú bé tinh nghịch, hoặc người khó tính chút xíu nói rằng chú bé này hổn quá, đúng không? Các nhà sư khi được rờ đầu như vậy cảm thấy mừng rỡ vô cùng, bởi vì mình đã phát hiện ra được hạt giống tiếp nối của thầy mình qua hình ảnh của Ocel. Tại sao các nhà sư Tây Tạng lại dám khẳng định như vậy? Là bởi vì tiền thân của Ocel là một vị cao tăng, và đồ đệ của ngài rất là nhiều, có người lớn tuổi hơn cả ngài, và tất cả đều kính lễ ngài như là một bậc thầy, như là một người cha. Theo tinh thần của chư Pháp Hoa là cha trẻ mà con già, trẻ về tuổi tác nhưng mà rất là vững chãi về đời sống nhận thức, tu tập hành trì. Cho nên là chúng ta thấy cái sợi dây tình thân giữa thầy và trò trong Ocel và các vị Lạt Ma đó, dầu trải qua cái khoảng cách, cái gián cách của việc tái sanh, nhưng mà cái tình thân đó không bị mai một đi. Cho nên mặc dù không biểu đạt được bằng ngôn ngữ, không biểu đạt được bằng các cách thức của truyền thống văn hóa tôn giáo, nhưng mà ngài biểu đạt bằng ngôn ngữ của thân thể. Không hiểu sao bỗng dưng ngài lại sờ đầu lên các vị đồ đệ của mình như là một cái phép quán đảnh mà trong truyền thống nhà Phật thường làm. Chúng ta thấy khi một người nào đó có một cái quá trình gần gũi với mình, có thể là 10 năm, 20 năm, sau đó hai người phải chia cách với nhau, có thể mặc tâm tích kéo dài khoảng 10 năm, 20 năm nữa. Một khi gặp lại, mặc dầu là thân hình của hai bên đều đã đổi dạng rất là nhiều, có thể mái tóc xanh ngày xưa đã trở thành một mái tóc rất là bạc màu, nước xanh, nét xanh xuân ở trên gương mặt của người kia bây giờ trở thành những cái nét nhăn nhó. Người đó vì hoàn cảnh của sự sống đã không còn tươi mát như là ngày xưa nữa. Nhưng ấy thế mà chúng ta nhìn vào cái giảng điệu, cái cử chỉ và bằng cái thực quan, chúng ta vẫn biết rằng đây là một con người rất thân thuộc, gần gũi với mình, là ta cảm nhận được điều đó. Như vậy là bằng cái kinh nghiệm thực tế của mỗi người, chúng ta thấy là cái dòng chảy của cái tình thân đó nó được tiếp nối, và chúng ta có thể nhận dạng. Và trong quá trình sanh tử luân hồi nó cũng diễn ra theo một cách thế tương tự. Như vậy cái khái niệm căn tu chỉ cho một cái tiềm năng hạt giống của một người xuất gia, và trước khi qua đời cái tâm thức nguyện vọng của người xuất gia đó vẫn được tiếp nối. Cho nên khi sanh ra đời, bỗng dưng người này có chí nguyện làm nhà sư, và bằng cái phương pháp dựa vào thói quen của các hạt giống, các nhà sư Tây Tạng đã tìm lại được những bậc thầy chính đạo của mình, đã tìm thấy lại những vị cao tăng và đưa về tu viện để huấn luyện. Và do đó người ta đã rút ngắn được cái khoảng cách thời gian đào tạo, bởi vì cái cách đào tạo của một người đã có những hạt giống sẵn nó phải khác với một người hoàn toàn là tăng tòng, là chưa có gì cả. Nhưng mà có một điều chúng ta đừng có lầm nhận rằng nhà Phật chủ trương cái định mệnh hay là tất cả mọi thứ được sắp đặt theo công thức mà dân gian Việt Nam thường nói biếm nhẹ đó. Con sải ở chùa thì quét lá đa, tại vì người ta tưởng rằng nhà sư có gia đình rồi có con gái, cho nên con của nhà sư thì chỉ có làm cái công việc của nhà sư là quét lá đa ở chùa. Thực ra trong chùa không có trồng cây đa mà trồng cây bồ đề. Con sư ở chùa thì quét cây bồ đề thì đúng hơn là cây đa. Nhưng mà nếu mà chúng ta tin theo một cái quan niệm như vậy là chúng ta đang đặt ra một cái định mệnh rằng tất cả những người ở trong chùa chỉ được quyền quét lá đa chứ không được quyền làm chuyện gì khác, là chúng ta sai lầm. mà nhà sư theo cái truyền thống văn hóa của Phật giáo Việt Nam còn là một nhà giáo, còn là một nhà xã hội, còn là một nhà tâm lý, còn là một nhà thơ, một nhà văn, nói chung là dấn thân vào các cái ngõ ngách của xã hội để góp phần mang lại cái an lạc hạnh phúc cho những người hữu duyên. Do đó đừng đánh lầm cái căn tu như là cái gì đó nó được định sẵn và chỉ ai có căn tu người mới tu được, còn những người không có căn tu thì không bao giờ tu được. Quan niệm là căn tu nó chỉ có giá trị khi mà chúng ta phát hiện được một tiềm năng, nuôi dưỡng tiềm năng đó để tiềm năng đó được phát triển theo cách thế mà nó vốn có. Chứ còn nếu nghĩ rằng là chúng ta không có căn tu thì không bao giờ chúng ta tu được là cái cách thức chúng ta nhận định đánh giá vấn đề đi ngược lại tinh thần của nhà Phật, và do đó sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội để trở thành những nhà sư, trở thành các vị sư tu. Trong thời của Đức Phật, ngài thường tạo một cái khoảng cách thời gian từ 3 ngày cho đến 3 tháng hoặc 6 tháng tùy theo từng người tập sự ở trong chùa để ngài có thể quan sát về lời nói, cử chỉ, việc làm để xem người đó có thật sự đi vào chùa trở thành người tu bằng một lý tưởng, bằng một chí nguyện lớn, hay là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá cho nên vào chùa tu để thoát khỏi khổ đau hàng ngày, hoặc là do vì cái tình duyên éo le cách trở những nỗi khổ đau mà mình không vượt qua được, cho nên mình mượn cái cảnh nhà thiền để mà mình tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau riêng tư. Cái thời gian quan sát đó là một cái cơ hội giúp cho tất cả những người tập sự xuất gia đó gieo trồng những hạt giống một cách mãnh liệt. Thời gian tập sự càng nhiều á, cái động cơ, cái lòng thao thức, cái háo hức muốn được tu á, nó trưởng thành, nó lớn mạnh trường đại. Bởi vì nó như là một cơ hội thử thách. Khi chúng ta có một chí nguyện lớn, chúng ta muốn làm một đại sự á, thì thường nó có những cái trở duyên. Ví dụ như cha mẹ không đồng ý, mẹ bà con thân quyến bàn ra tán vô, những người không thích chúng ta thì phê bình chỉ trích, nói người này giờ chán đời ăn phần tổ thường, tức là tạo mọi cách để cho mình chán nản, mình không đi tu nữa. Và khi đối đầu với những thử thách đó, chúng ta cần phải nhận diện rằng tại sao nó có, và thấy được bản chất của những cái lời qua tiếng lại làm trở ngại cho đường tu của mình. Mình biết rằng là hạt giống tu mình có đó, nhưng mà nếu không khéo nó sẽ bị đi lệch hướng, và do đó chúng ta bỏ cuộc. Chưa tu mà đã bỏ cuộc. Như vậy là khi tạo ra một cái thử thách, chỉ cần có một cơ hội để vượt qua thử thách đó. Do đó có nhiều người ở trong chùa nhiều khi 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 năm mà vẫn chưa được thầy mình cho xuất gia. Cái khuynh hướng thông thường đó là mình muốn xuất gia liền sau khi vào chùa, nhưng mà nếu như thầy mình cố tình kéo hoãn cái thời gian cho xuất gia lại đó, để tạo một cái áp suất, một sức dồn nén, mà mình thao thức, mình khó chịu, mình phấn đấu, mình vươn lên để làm thế nào đó chứng tỏ cho thầy bạn biết rằng là con đủ điều kiện, con phải trưởng thành, con có lý tưởng, con cố gắng vượt qua tất cả thử thách bằng cách là học kinh thuộc, bằng cách là thức khuya dậy sớm, làm tất cả những việc cần làm để thầy cho được xuất gia. Nhưng mà nhiều nhà sư cao tay ấn vẫn không cho xuất gia một cách đơn giản, để cho cái hạt giống kia nó được chín muồi, chín muồi một cách từ từ, thì sau này những người đó sẽ trở thành những vị pháp khí ở trong Phật giáo. Còn cái điều kiện mà xuất gia dễ dàng quá đó mà mình không biết tận dụng cơ hội để mình phát huy đó, có thể nó tạo ra cái cảm giác gọi là ỷ lại và cho thấy rằng là cái con đường tu quá dễ dãi, cho nên mình không có trân quý đâu. Chính vì vậy mà ngày xưa đi tu khó lắm. Tầm sư học đạo là cả một quá trình thử thách. Nhiều khi đi 50 ông thầy, không có ông thầy nào nhận mình cả. Chẳng những thế còn nói cho mình chán nản, bỏ cuộc nữa. Để coi mình có thật sự muốn tu không. Nếu mình muốn tu thì mình không bỏ cuộc. Còn mình không muốn tu hoặc là cái hạt giống mình nó nhỏ quá, yếu quá, thì chỉ cần những lần thử thách như vậy, cái hạt giống nó sẽ úng luôn. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói về cái sự kiện đó là một cơn mưa sẽ làm cho tất cả các loài cây thảo mộc xanh soi nẻo nở theo một cách thức riêng của nó. Cây lớn thì có thể hứng được nước mưa và trưởng thành theo cách thức riêng, cây nhỏ thì trưởng thành theo cách thức riêng, và có những cây chín mùi thì nó trở thành là nở hoa và kết trái. Nhưng mà cũng có những sự kiện, có những trường hợp tình huống Một số loài cây khi mà những cơn mưa rào rạc xuất hiện nhiều lần làm cái cây đó nó úng chết luôn. Để ai là những cái hạt giống nhỏ sẽ rơi vào cái tình huống này khi bị thử thách là chịu không nổi, bỏ cuộc giữa chừng. Cho nên là một con người có nhận thức và muốn đi tu bằng một cái lý tưởng, chúng ta phải cố gắng vượt qua những thử thách đó. Hòa thượng Thanh Loan là một vị đại cao tăng trong thời hiện đại ở nước Nhật Bản. Xuyển Dương Tông Pháp Hoa rất thành công và tạo ra một cái sinh khí mới cho cái phong trào thể nhập Phật giáo ở trong xã hội. Ngài rất là bất hạnh, lên 9 tuổi thì cả cha và mẹ qua đời và không còn anh em, trở thành một người mồ côi. Mà cái duyên và cái căn tu Ngài có sẵn, cho nên trong hoàn cảnh đó, sau khi làm lễ tán cho cha mẹ rồi thì bỗng dưng Ngài đi về chùa và đến gặp hòa thượng trụ trì, lúc bấy giờ tên là hòa thượng Từ Trấn, để xin đi tu. Hòa thượng Từ Trấn lúc đó là trên 80 tuổi rồi, và tôi mới nói là con còn nhỏ quá, ăn cơm còn chưa xong, làm sao tu được. Bây giờ hai con xuống núi về đi, kẻo tối nguy hiểm. Thì lúc bấy giờ Ngài Thăng Long mới trả lời: bạch hòa thượng, con đến đây xin tham kiến Ngài hai việc. Thứ nhất á, con xin hỏi là tại sao con người phải chết. Cái thứ hai á, tại sao cái tình thâm giữa cha mẹ và con cái là phải chia lìa nhau thông qua cái cơn vô thường của cái chết. Vì muốn hiểu rõ được hai nguyên lý này, cho nên con xin đến đây để mà học hỏi, và bất cứ điều gì Ngài yêu cầu ra điều kiện con đều làm theo cả. Mới 9 tuổi thôi mà chúng ta thấy là Ngài đã lý luận như là người lớn rồi. Hòa thượng Từ Trấn cảm thấy rất là vui trong lòng, vì thấy rằng đây là một hạt giống tốt cho Phật giáo. Và Ngài phải giả vờ: con còn nhỏ lắm, hỉ mũi chưa sạch mà về đi, muốn gì thì ngày mai lên đây bạch với thầy. Ngài Thăng Long trả lời: bạch hòa thượng, ngay ngày lễ tang khi mà hòa thượng đến làm lễ cho cha mẹ con, hòa thượng có dạy chúng con một điều, đó là vô thường không đợi chờ ai. Con rất là tâm đắc với con ở đó. Ngày hôm nay nếu hòa thượng kêu con trở về thì con không biết đảm bảo được ngày mai con có giữ được cái tâm nguyện xuất gia hay không. Cái thứ hai nữa, tuổi hạc của Ngài cũng đã cao rồi, bữa nay Ngài còn sống, không biết ngày mai Ngài cũng có thể về cõi Phật, cho nên con sẽ không ra về. Nếu Ngài không cho con vào trong chùa thì con ngủ ngoài hành lang, nếu Ngài không cho con ngủ ngoài hành lang thì con ngủ ở dọc theo vệ đường. Cho đến lúc nào con được giải quyết hai cái câu hỏi đặt ra: tại sao con người phải chết, và tại sao cái tình cha mẹ và con cái phải bị xa lìa không có cái chết đó. Thì khi nghe nói như vậy thì Ngài hòa thượng Từ Trấn không còn cách nào khác, phải cho chú này đi xuất gia liền. Nói xong hòa thượng kêu tăng chúng tập hợp lại trên chánh điện, cạo đầu cho chú Thăng Loan được xuống tóc đi tu. Đây là một câu chuyện có thật, nói lên được cái tác dụng của một con người có nhận thức sáng suốt, tìm kiếm những cơ hội để gieo trồng hạt giống, làm cho hạt giống xuất gia được chín muồi. Dĩ nhiên rằng là chúng ta có quyền đặt câu hỏi tại sao một đứa bé nhỏ nhoi như vậy lại có cái cách lý luận để thuyết phục một người lớn là một vị cao tăng cho phép mình đi tu, chứ không còn cách thức nào khác. Theo học thuyết hạt giống của nhà Phật, trải qua quá trình sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, bỗng dưng con người có cái khuynh hướng là thông minh hơn so với những cái thế hệ trước đây. Ví dụ như là chúng ta sanh ra trong thời đại và kỷ nguyên của khoa học điện toán, thế giới này như là một cái gì đó xuất hiện ở trên lòng bàn tay của chúng ta có thể nhìn thấy rõ từng cái. Thế giới chúng ta có thể học được rất là nhiều thứ thông qua trường lớp, thông qua thầy cô, thông qua kinh nghiệm của cha mẹ, thông qua kinh nghiệm của bản thân hoặc là từ sách vở. Những cái mà trước đây thế hệ ông bà tổ thì chúng ta phải mất đến 50 năm, 70 năm mới có được một kiến thức. Bây giờ chúng ta chỉ cần đọc qua 5 phút, chúng ta thâu kết được hết tất cả những thứ đó. Trên trải qua một quá trình phát triển của cái nền khoa học hiện đại, con người tiếp tục gieo trồng những hạt giống kiến thức đó trong não cạn của mình. Và khi tái sanh thì bỗng dưng rằng là những người trẻ em của thế hệ mới thông thái và nhanh nhẹn hơn là thế hệ ông bà tổ tiên trước đó. Trường hợp đó cũng tương tự đối với những người xuất gia có căn. Ngài Thăng Loan có lẽ là chính thức là một người tu, và cái hạt giống người tu này nó là xuất hiện trong một cái điều kiện rất là buồn đau, đó là cha mẹ qua đời. Có những cái đau buồn dẫn đến một hành động lớn, dẫn đến những chí nguyện lớn, nhưng mà cũng có những cái đau buồn làm cho con người suy sụp hoàn toàn tinh thần và chí nguyện. Tại chỗ là cái nhận thức đó. Cho nên nhà Phật không bao giờ gọi là tô bồi hay là tô hồng cái khổ đau của kiếp người, như là một số người đã hiểu lầm và gán cho đạo Phật là bi quan diễn thế. Cái nguyên lý mà Đức Phật đã khám phá và cống hiến cho tất cả chúng ta được gọi là bốn sự thật. Nó bắt đầu bằng cái hiện thực của khổ đau, nhưng mà bên cạnh đó ba nguyên lý còn lại Đức Phật nói là các khổ đau đều có nguyên nhân, cho nên thấy khổ đau không phải để chán trường, mà thấy khổ đau để tìm đến nguyên nhân của nó, tại sao nó có mặt. Cái quy trình nhân quả của khổ đau và nguyên nhân của nó không chỉ dừng lại tại đây, mà thông qua đó Đức Phật chỉ chúng ta một cái quy trình nhân quả đối lập, đó là nếu như khổ đau có mặt thì hạnh phúc cũng phải có mặt. Và hạnh phúc là cái ước nguyện lớn nhất mà ai cũng muốn tận hưởng cả. Cho nên Đức Phật nói là thấy được khổ đau nguyên của nó để chúng ta tìm kiếm được giá trị hạnh phúc vượt lên trên khổ đau này. Rồi Đức Phật nói cứ muốn thông thường không giải quyết vấn đề, cho nên phải tìm kiếm con đường tạo ra hạnh phúc đó. Như vậy là cái quy trình chân lý gồm có bốn mệnh đề: đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là hạnh phúc và đây là con đường của hạnh phúc. Rõ ràng không chỉ nghiêng về phương diện khổ mà người thế gian đã từng hiểu lầm, cho nên nói nhà Phật đi qua yên thế. Sĩ nhà Phật không nhấn mạnh vào góc độ của khổ đau là bởi vì làm cho con người có thể là chán chường, thất vọng và rất tiếc trong cái sinh hoạt hàng ngày tại một số chùa chiền á. Cho nên thấy là cứ đến những cái thời cúng cơm cho các hương linh vừa qua đời trong vòng 49 ngày, hầu như là quý thầy quý sư cô đều nỗ lực tạo ra những cái tiếng ngâm ca rất là ai oán não ruột, nghe một cái là xa nước mắt. Mà thay nào mà tụng kinh mà làm cho gia chủ không xa nước mắt là người đó được gọi là tụng kinh hay. Cho nên các Phật tử có khuynh hướng là mời thầy nào có giọng ca hay để đi tụng cho mình. Như vậy là mình hiểu sai đề đề của nhà Phật. Nhà Phật nói rằng mình nhìn vào bản chất khổ đau để tìm đến cái phương diện hạnh phúc của nó, nhìn vào bóng tối để thấy được rằng nó có bóng sáng đối lập, nhìn vào ban đêm để thấy được nó có ban ngày, nhìn vào mặt trăng biết rằng là nó có mặt trời. Đó là cái nhìn rất tích cực, thấy mạnh, đào sâu, nhân rộng, cương điệu cái khổ đau thì không làm cho con người trở nên tích cực được. Tinh thần nhà Phật là biến khổ đau thành hành động, hành động của hạnh phúc. Cho nên trong trường hợp của Ngài Thăng Loan, chúng ta thấy Ngài đã nhân cơ hội mất mát tạo ra khổ đau lớn của cha và mẹ để đi đến đạo Phật và trở thành một người xuất gia, và sau này trở thành một vị cao tăng. Nhưng mà rất tiếc rằng là trong rất nhiều chúng ta cũng đã từng chứng kiến những nỗi khổ đau mất mát lớn đó của ông bà, tổ tiên, cha mẹ, thân quyến ấy, thế mà chúng ta vẫn là những người tiếp tục ở trong con đường khổ đau, không tìm ra một lối thoát cho mình. Như vậy tứ tổng hạt giống xuất gia là một cái cách thức để chúng ta không cho cái hạt giống đó bị chết đi, hay là bị biến dạng, hay là bị thay đổi, hay bị trì hoãn, mà tạo điều kiện cho hạt giống này nó được phát triển nhanh và hiệu quả cao. Do đó chúng tôi nói ngay từ đầu tứ tổng là một nghệ thuật. Thể tướng như thế nào để cha mẹ mình đồng ý, thể tướng như thế nào để những người thân của mình đồng tình, phải tướng như thế nào để cho cái quyền lực mình được lớn, được mạnh, và để sau này mình có thể làm đạo được. Còn tứ lơ mơ, thất vọng, chán chường, và từ đó mình có thể xa đời con đường xuất gia, hoặc là sau khi xuất gia rồi mình không còn cái niềm thao thức nào cả. Cái này rất là quan trọng. Có nhiều người nhận thức rất là cạn cợt. Suốt thời gian tập sự, thầy mình không cho xuất gia liền, tưởng rằng thầy mình đi, nói trời ơi ông này ông tu rồi mà sao kỳ quá còn đi tôi nữa. Cho nên mang cái nỗi niềm hận đó trong lòng, không hiểu được cái dụng ý của ông thầy mình. rồi không biết cách để tháo gỡ, cho nên càng ngày càng lớn. Khi mà ông thầy ảnh quan tâm mình quá nhiều, thấy mình làm điều chưa đúng là nhắc nhở, la rầy, đung đúc tinh thần, thì mình lại ngược lại mình quán. Theo cái phương thức mà người thế gian thường nói là giáo đa thành quán, giải nhiều quá người ta quán trách mình. Cho nên là thay vì kính ông thầy, biết ơn ông thầy, ngược lại có một số người hận ông thầy. Và cái cách trả thù cái cơn hận nó, có nhiều người làm kỳ lắm, tôi ra đời cho ông biết không tu nữa, nhưng mà làm như vậy mình bị lỗ lã chứ ông thầy đâu lỗ lã đâu, vì ông phát xuất từ động cơ rất là tốt. Vì mình không hiểu được cái dòng động cơ đó cho mình tưởng rằng ông không có chăm sóc mình, đó là một cái nhìn nó chưa được đúng đắn, cần phải được điều chỉnh. Tương tự cũng vậy, là khi chúng ta vào chùa rồi, xuất gia rồi, chúng ta muốn đi học, chúng ta muốn lãnh thọ giới pháp, trở thành một vị sa di, trở thành một vị tỳ kheo, trở thành một vị thầy, một vị sư cô, thì thường các vị thầy hay các vị trụ trì nó cũng có một cái nhìn thông qua kinh nghiệm, đó là người nào nên cho thọ giới sớm, người nào nên cho thọ giới muộn. Bởi vì có nhiều người chứ không khéo cho sớm quá, cái cơ hội trở nên cống cao ngã mạn phát sinh, là bởi vì mình dễ dàng được sự cung kính của những người tại gia, rồi mình tưởng rằng mình mới tu vậy mình là ngon à, thỏa mãn trên những cái lời, những cái cung kính đó làm con người của mình lớn mạnh về phương diện bản ngã, và do đó xa lìa bản chất của con đường giải thoát. Do đó trong những tình huống mà mình muốn thọ giới mà không được thầy mình đồng ý, thì mình phải hiểu rằng tại vì mình còn có một cái gì đó nó chưa được đẹp lắm, nó chưa được đúng với con đường lắm, cho nên ông thầy cũng tạo cơ hội để cho mình sợ, mình phấn đấu vươn lên. Bởi vì trong lúc mình muốn thọ giới, điều kiện ra cỡ nào đi nữa mình cũng cố gắng mình hoàn tất. Chính xong cũng loại, mười đẹp cũng qua. Nếu như mình xuất gia bằng một cái thái độ và động cơ đúng đắn, thì bỗng dưng mình có một cái nghị lực mạnh để vượt qua tất cả những cái điều kiện và thử thách. Có nhiều người không may mắn để nuôi lớn cái hạt giống cho nên đã bỏ cuộc. Và cũng có nhiều người cái hạt giống hoàn toàn không có, nhưng mà biết cách gieo trồng, cho nên hạt giống đó nó từ từ được phát sinh. Mà dù kiếp trước mình không làm người tu, kiếp này là mình mất tăng binh, nhưng mà mình vẫn tu không thua người nào cả. Đây là tinh thần của nhà Phật. Sau khi hoàng hậu Maya qua đời, Đức vua Tịnh Phạn đã tái giá lấy bà Mahabhasabade, tức là em ruột của hoàng hậu Maya, làm người bạn đời. Cái tình yêu đó đã khai qua nội nghị bằng một đứa con tên là Nanda. Như vậy về phương diện dòng tộc đó, Nanda là người em cùng cha khác mẹ với Đức Phật Thích Ca. Ba ngày sau khi Đức Phật trở về Ca Tỳ La Vệ để thăm vua cha và thuyết phục vua cha, giáo hóa vua cha trở thành một người Phật tử, thì đó là một cái ngày rất là long trọng đối với tất cả những thần dân Sakya. Ngày đó là ngày lên xe hoa của thái tử Nanda. Sự lên xe hoa này nó sẽ kéo theo sự lên ngôi, là bởi vì thái tử Tất Đạt Đa đã trở thành Phật, không kế ngôi vàng, cho nên người em kế sẽ lên ngôi vua. Nhưng mà bữa đó Đức Phật biết rằng là đây là một cái cơ hội rất là quý để giúp cho người em của mình không phải kế ngôi vua mà kế ngôi vị pháp vương, là trở thành nhà sư. Lễ hôn phối được diễn ra trong sự chào đón nồng nhiệt của rất nhiều người. Ngày hôm đó Đức Phật cũng tới dự. Dự xong thì Đức Phật dùng ngọ trai. Thì thông thường sau khi dùng ngọ trai, Đức Phật có một cái buổi pháp thoại để giúp cho những người có mặt lúc bây giờ hiểu được con đường của đạo lý tu tập, hóa giải khổ đau của bản thân. Nhưng mà này Đức Phật không thuyết pháp. Đức Phật cầm cái bát tặng cho Nanda, rồi không nói không rằng gì cả. Đức Phật đứng dậy đi lên, đi trở về cái ngự uyển nơi mà dành riêng cho ngài trong hoàng tộc. Nanda rất là kính người anh họ của mình, xin lỗi người anh cùng gia khác mẹ của mình, cho nên cầm cái bát đi theo, và tưởng rằng đây là một cái cơ hội để mình gieo trồng cái phước báo cho cái ngày mình lên xe hoa. Cứ đi thui thủa đi theo vậy đó, thì lúc đó vị tăng nương đẹp tiêu tăng thấy như vậy la khóc nức nở, bởi vì biết rằng cái chuyện không làm sẽ đến. Nhưng quan niệm không thường mà đi tu là không làm. Đức Phật đi, Nan Đà đi theo sau. Tới vườn uyển, Đức Phật ngồi xuống, Nan Đà cầm cái bát đưa cho Đức Phật. Đức Phật cầm bát xong mới hỏi Nan Đà một câu: hôm nay là ngày lên xem hoa của em, ta muốn em trở thành một người kế vị con đường đạo lý giải thoát và giác ngộ, chứ không phải là kế tục cái sự nghiệp của vua cha, trở thành một vị vua cai trị thiên hạ bằng luật pháp và quân sự. Em nghĩ điều đó như thế nào? Nàng là méo mặt, run bần bật không dám nói. Và bạch Thế Tôn, và con với vợ. Đức Phật nói là em hãy nghĩ lại đi. Hai con đường, một con đường dẫn đến cái hạnh phúc lâu dài, một con đường dẫn đến cái hạnh phúc mang cái cách là hệ lụy, với tất cả trách nhiệm của một người chồng, với trách nhiệm của một người cha, với trách nhiệm của một người kế ngôi vua, và một con đường sống thông dong giúp đỡ cho mọi người mà không phân biệt màu da giai cấp, thân sơ bạn thù. Hai con đường nó khác nhau hoàn toàn, cứ chọn lựa. Vì kính Đức Phật quá cho nên cuối cùng Nan Đà phải chấp nhận. Trong tình huống này chúng ta thấy rằng là cái hạt giống xuất gia ở Nan Đà không hề có. Nếu có là Nan Đà đâu có lên xe hoa. Và nếu lên xe hoa rồi được Đức Phật hỏi một cái câu có nên xuất gia hay không, thì Nan Đà đã nhận lời liền. Nan Đà méo mặt, nó lập cặp, run tới run lui. Mà Đức Phật vẫn tiếp tục tưới tẩm làm cho hạt giống đó nó được trưởng thành. Cho nên tưới tẩm là một nghệ thuật là như vậy. Sau khi xuất gia xong á, thì Nan Đà ngày đêm khổ đau ghê gớm lắm. Thân mặc đồ tu nhưng mà tâm lúc nào cũng tưởng về cái người bạn đời mới cưới của mình, chưa hưởng cùng trong mặt thiết lắm. Bây giờ trở thành nhà sư rồi, làm sao còn có cơ hội đó. Cho nên lúc nào tâm cứ nghĩ về thế gian thôi, khổ đau giằng xé, gương mặt gọi là sầu héo. Và chuyện đó đã đến tai Đức Phật. Phật kêu lên nói rằng là mấy ngày vừa qua Nan Đà đã không thể nhiếp tâm trên con đường mà mình đã chọn, việc đó có thật hay không? Nan Đà thừa nhận là có. Lúc đó Đức Phật phải dùng một cái phương pháp, đó là thần thông, đưa Nan Đà đến một cái hành tinh khác. Nơi đó có rất nhiều cô thiếu nữ xinh đẹp, đẹp tiêu trần, đẹp hơn gấp nhiều lần so với vị tăng đương của Nan Đà. Đức Phật phải dùng cái phương pháp là ngụ thị. Biết ông này là trong đầu của ổng lúc nào cũng bị ám ảnh, khống chế bởi cái tình yêu, bởi cái nét đẹp của người phụ nữ yêu chiều. Cho nên phải dùng cái phương pháp gọi là gãy ông đập tới ngon, để hóa độ giúp cho hạt giống này được nảy mầm, xanh soi tốt đẹp. Nan Đà nhìn thấy cảnh các tiên nữ rất là đẹp, cho nên đem lòng say đắm mà quên đi tăng ni của mình. Nhưng mà không để cho Nan Đà say đắm nhiều, Đức Phật đưa Nan Đà trở về lại ở dưới cái hành tinh này. Ngài hỏi Nan Đà là con muốn lấy các cô tăng ni đó hay không, có lấy các cô tiên nữ đó làm vợ hay không? Nan Đà trả lời là bạch Thế Tôn, con rất là muốn, xin Thế Tôn tạo điều kiện cho con. Đức Phật có nói dễ lắm, có một điều kiện đơn giản không tốn tiền, ráng tu đi, tu ngon lành thì Thế Tôn sẽ làm chủ hôn cho. Nan Đà ngày đêm nỗ lực công phu tu tập, tu ngon lành. Lúc đó là tăng chúng mới dị nghị nói: ôi cái ông này là ông tu mướn, không phải tu thiệt, tu giỡn. Vì muốn lấy vợ đẹp cho nên mới tu tập. Tu tập này tu tập có điều kiện, mà nói thêm một việc Nan là tu hú, mới tu thiệt. Nan là cảm thấy rất là xấu hổ, cảm thấy rất là mắc cỡ. Chẳng lẽ mình bỏ cả một cái sự nghiệp, bỏ luôn cả cái ngai vua, bỏ luôn cả một vị tăng nương rất là đẹp, yêu kiều, diễm lệ, có hiểu biết, có kiến thức, có sức chịu đựng, để rồi đổi lấy cái đề tu bằng việc cưới một tiên nữ hay sao? Thì tự động cái tâm lý tương tác qua lệ nó làm cho Nan Đà phải nghĩ đến chuyện đó. Và khi nghĩ đến chuyện đó, bỗng dưng ông sáng tỏ ra rằng tất cả những giá trị mà thế gian gọi là đẹp về ngoại hình nó đều có thể tan biến theo thời gian, và do đó không có gì để chúng ta phải quyết liệt một cách lâu dài. Sự hy sinh qua con đường xuất gia nó phải gặt hái những hoa trái của hạnh phúc. Chính vì vậy Năng Đà đã thay đổi cái nhìn của mình và tưới tẩm hạt giống xuất gia hoàn toàn mới, gieo trồng chăm sóc dung bón hàng ngày, và kết quả đã làm cho ông trở thành một bậc giác ngộ chỉ trong vòng mấy tháng đó. Sự kiện này cho chúng ta thấy một điều là đừng bao giờ mình bị mặc cảm rằng mình không có hạt giống của người tu, mình chưa có căn tu, mình không có điều kiện tu. Cứ liên tưởng đến sự kiện của Năng Đà, tu thuê hướng mà còn chứng đạo được, chỉ cần là điều chỉnh cái nhận thức là mình có thể làm được những điều mình muốn. Do đó Đạo Phật không bao giờ chấp nhận định mệnh, không bao giờ chấp nhận cái gì là thường còn bất biến, mà tất cả nó được trôi chảy như một dòng sông. Biết cách đầu tư thì sự trôi chảy này nó sẽ dẫn đến một cuốn nước hoàn toàn tốt đẹp. Còn không biết cách á, cái sự trôi chảy đó nó sẽ đẩy chúng ta vào một cái tình thế mà chúng ta nói là duyên chưa đủ, tôi chưa có đủ duyên để chờ đủ duyên. Dùng khái niệm nhà Phật nhưng mà hiểu sai nội dung khái niệm. Nhà Phật nói duyên là những điều kiện do chính chúng ta tạo ra, chứ không phải từ trên trời rơi xuống, hay là có ông thần, ông tiên nào xuất hiện trong tấm cáo vậy đó. Có ước gì là có thần tiên ra hộ vệ mình, giúp đỡ mình, mà mình hết lập lấy hết, tạo điều kiện để cho cái hạt giống đó nó được chín mùi. Chúng tôi xin kể thêm một cái câu chuyện có thật gần đây thôi, về một vị ni sư mà vai trò của vị này rất là lớn trong Phật giáo phát triển. Ni sư này tên là Diệu Liêm, năm 32 tuổi, thưa một nhà giáo, mà nhà giáo này đã có một đời vợ với 8 đứa con. Bà vợ đã qua đời trên cái giường trong lúc mà khai quan hải nhụy. Cái tình yêu đó rất là đầm thắm, đến độ cô Diệu Liên này đã xem tất cả 80 con của chồng trước mình là con ruột của mình, cho nên đã có được cái hạnh phúc của những người con đó. Sau khi lập gia thất một thời gian thì bà muốn đi tu, xin ông chồng đi tu thì ông chồng đâu cho, hai người đều ăn chay trường cả. Một hôm nọ bà mới lén bỏ nhà ra đi xuống ở dưới tận Hà Tiên để đi tu, vào trong chùa chuẩn bị cạo tóc, thì ông chồng này ông buồn khổ đau đớn lên đốn lắm, ông mới đi tìm, và tìm biết đâu mà tìm, chân trời góc biển bao la, tìm đâu cho đẳng. Nhưng mà ông thông minh, vì trước đây là hai vợ chồng đã từng đi một số ngôi chùa, cho nên ông cứ đi tới từng ngôi chùa nào mà hai vợ chồng đã từng đi qua. May mắn đến ngôi chùa thứ 8 là gặp vợ mình đang ở đó chuẩn bị xuất gia. Rồi ông mới ra, ông tạo một cái tình huống rất là khó xử, khóc lóc, đeo đuổi và cầm con dao để trước mặt. Bây giờ nếu như em không về nhà, anh sẽ tự chết liền tới khách. Tình huống này khó xử lắm, đi tu cũng đâu có đàng không à. Cuối cùng vị sư trụ trì đã khuyên tôi hãy trở về nhà, bởi vì cái duyên nó chưa có đủ. Bởi vì lúc đó nếu đi tu có thể tạo ra án mạng không hay. Mà hơn nữa theo luật nhà Phật, người lập gia đình đi tu á phải được sự đồng ý của người còn lại, hoặc là cái khế ước hôn nhân nó không còn giá trị pháp lý nữa, thì mình mới được tự nguyện hay là được tự quyền quyết định cuộc đời của mình. Còn pháp lý hôn nhân còn đó thì mình phải được sự đồng ý của người kia, hoặc là mình phải ly dị. Về nhà như vậy thì hai người cũng sống với nhau được thêm vài năm, rồi bà lại trốn đi tu lần thứ hai với tổ sư Minh Đăng Quang và không thành công. Ông cũng tìm đến chùa rồi cũng làm cái phương pháp tương tự, bà đành phải ra về. Hai người ở với nhau được 16 năm nhưng mà không có con. Có lẽ nó cũng là cái duyên đó mà. Có duyên mà không có nợ, người thế gian thường nói không có con nghĩa là không có nợ với nhau. Nhưng mà nghe rất là sai lầm đó. Con là nợ, vợ là oan gia. Cái tình yêu đời sống gia đình mà quan niệm như vậy còn gì là hạnh phúc nữa. Nhà Phật nói là cái duyên vợ chồng nó không phải là một cái nợ, mà nếu biết cách vun bồi nó trở thành một cơ hội của hạnh phúc. Dĩ nhiên hạnh phúc đây là hạnh phúc có điều kiện, có hạn định, chứ không phải hạnh phúc tuyệt đối với tư cách là của một người tu. Rồi đến năm thứ 16 cuộc đời sống hôn nhân, bà cảm thấy là không thỏa mãn nữa. Năm đó là 47 tuổi, bà bắt đầu đòi đi tu lần thứ 3 và ông chồng không cho, thương vợ quá là không cho. Bà đã tỉnh khẩu không nói suốt một năm trời để tạo một cách được cho chồng mình đồng ý cho mình đi tu, chồng cũng không cho. Thì lúc đó rất là nhiều Phật tử là bà con quyến thuộc ra tới khuyên ông chồng hãy cho bà đi tu đi, mà không làm gì tội lắm, vì hai người ở mà là ly thân với nhau, không ai nói với nhau câu nào thì đâu có hạnh phúc gì đâu. Ông chồng lý luận rằng là thà như vậy mà tôi còn gặp được bà mỗi ngày, nhìn thấy được gương mặt là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cái tình yêu nó là như vậy đó. Và cuối cùng bà nói nếu như không cho đi chua thì bà tự tử. Bà gây áp lực ngược lại, tưởng rằng ông chồng quản quá thôi, phải đồng ý thôi. Lúc trước thì mình hâm dọa mình tự tử, còn giờ bà hâm dọa ngược lại. Ngay ngày mùng 1 Tết sau khi làm hết tất cả việc chu tất trong gia đình, lo cho con cái xong, bà đi tu. Và làm đi tu này dẫn đến thành công. Sau khi đi tu chỉ trong vòng 1-2 năm thôi thì bà đã có khả năng cắt chùa. Cho đến lúc bà qua đời vào năm 83 tuổi, bà đã cắt được 32 ngôi tịnh xá cho Phật giáo khắc sĩ. Cho nên nói đến ly sư diệu ly thì ai cũng biết về Phật giáo khắc sĩ. Như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy là cái hạt giống xuất gia ở sư tu Diệu Liên rất là lớn. Lớn đến độ mặc dù nó bị khỏa lấp bởi 17 năm của đời sống hôn nhân, vẫn không làm cho hạt giống này bị chết, bị thui chột. Mà ngược lại trong 17 năm đó là những cơ hội rất quý báu để cho hạt giống này nó được thiêm mãn, nó được thôi thúc, nó được tạo một cái áp suất rất là lớn. Và khi nó bùng nổ một cái, làm cho cái người đó trở thành một xuất gia rất chân chạy, rất mãnh liệt. Thế mà chưa thôi đâu, quý vị biết là vì ông này ông thương dữ quá, cho nên là vừa bảo tu rồi cứ mỗi tuần lễ là ông ta tới chùa ngắm bạn chút xíu mới về. Rồi cuối cùng ông ta tái giá, có người vợ thứ ba, sanh ra mười mấy đứa con. Và thỉnh thoảng nếu có việc thì ông ta dẫn con đến để thăm, mặc dù không nói không rằng. Nhưng mà sư cô này cũng đáp lại cái tình đó, cho nên sinh ông ta một đứa con, đó là đứa con gái. Rồi bây giờ đứa con gái này trở thành một vị ni sư rất là lỗi lạc. Như vậy là nếu biết cách đó, chúng ta có thể làm cho những hạt giống có sẵn được lớn mạnh theo một cách thế mà chúng ta muốn. Dù hoàn cảnh điều kiện xã hội không cho phép, chúng ta vẫn có thể thực hiện được một cách rất là thành công. Nói về cái cách thức mà tưới tấm hạt giống xuất gia cho chín mùi, có lẽ là nó hoàn hết. Có một cái nguyên tắc để chúng ta xác định rằng cái hạt giống này chín mùi hay không là chúng ta dựa vào yếu tố của thời gian. Thì biết là chúng tôi đi tu vào lúc 12 tuổi mấy, đi chùa có một ngày, ngày hôm sau muốn xuất gia liền, và về tự động đi mai áo tu vào chùa ở. Ba chúng tôi không đồng ý, xin chùa gần nhà thì chùa gần nhà không đồng ý, bởi vì khó tu. Chúng tôi phải đi xin gần 30 ngôi chùa khác nhau, tự đi xin thôi, cũng không chỗ nào đồng ý. Cái lẽ tướng lúc đó lắc hấp, xấu xí nhỏ bé, ai cũng chưa biết là cái cậu này là cái cậu ăn cắp ăn trộm gì đây, vô chùa báo đề dừng, hôm nay cũng sợ không dám cho tu. Rồi với cái chí nguyện bỗng dưng mình không hiểu tại sao mình phải đi tu. Hơn 12 tuổi làm gì có lý tưởng, làm gì có nhận thức sáng suốt, nhưng mà nó trỗi dậy như là một cái lời kêu gọi, một cái thao thức mà mình không lý giải được. Muốn tu thôi, thấy cái tiểu để cái mái tóc qua bên phải như thế này, thế là lạ lạ thiếu thiếu, muốn tu. Đơn giản vậy thôi. Thì có người muốn đi tu bởi vì muốn được ăn mấy cái bánh trên bàn Phật á. Thế chùa ngày rằm tháng giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10, bánh trái nhiều lắm, vào trong chùa là ăn no nê, cho nên muốn đi tu. Nhiều người cũng có động cơ xuất gia cũng kỳ lắm. Nhưng mà nếu biết cách rồi là nuôi nắng cái hạt giống này, nó sẽ được trưởng thành lớn mạnh theo một cách thức có lợi. Chứ tôi vào chùa Đại Giá ở gần 2 năm trời, hòa thượng không cho cạo đầu, cứ mỗi một ngày lên trên điện Phật gõ cái chuông, chúng tôi đánh chuông mà trong đầu lúc nào cũng tưởng, mặc dù cái miệng thì tụng các bài sám nhưng mà cái đầu cứ tưởng mình đang tu trên núi. Mình vào trong nước tu một mình tu như thế này tu thế kia, mình cứ liên tưởng, cứ hình dung, cứ nghĩ thế này thế nọ mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tu hết trơn. Rồi sau đó xin hòa thượng, hòa thượng phản không cho cạo đầu. Cuối cùng chúng tôi phải lên chùa Giác Ngộ này vào năm 84, và hòa thượng tại đây đã cho phép thấy pháp chỉ trong vòng có một tháng mấy thôi. Cái niềm hạnh phúc nó lớn ghê gớm lúc đó, mà khi được nghe thầy nói là cho con cạo đầu nó mừng ghê gớm lắm. Giờ bữa đó mà kêu mình làm cái gì mình cũng làm cho em. Thì trong những cái tình huống như vậy thì mình biết rằng cái hạt giống nó chín mùi rồi, chứ không cho nó sẽ thêm cách nó lớn lên, giống như cái cây mình trồng trong cái ngôi nhà đó, mái che, cái cây này nó sẽ hướng về ánh sáng rồi, cho nên nó phải chặt thủng ngôi nhà nó vươn lên. Hay là con gà con khi được ấp gọi là hai mấy ngày với một cái sức ấm của người con gà mẹ thì bỗng dưng nó phải dùng cái mỏ để mà chặt thủng cái vỏ trứng để nó chui ra, quy luật sinh tồn. Thì trong cái xuất gia nó cũng như vậy đó, mình phải tìm cách cứ bị ức chế cái gì cả người nào thì mình phải tìm cách để mình tháo gỡ mình đi, còn đi không được mình chịu không nổi. Nếu ai có những cái khuynh hướng như vậy thì biết rằng hạt giống mình rất mạnh liệt, đừng bao giờ để mất còn. Còn ai không có hạt giống mà thấy ý tưởng này tốt á thì bất cứ như là năng đà, lúc đầu mình tu lấy lệ tu thuê, nhưng mà lính đánh thuê vậy đó, tu thuê muốn cũng được, nhưng mà sau đó cái hạt giống tuệ giác mà Đức Phật đã dạy trong kinh, qua cái thức hành trì và dưới sự hướng dẫn của người thầy, chúng ta sẽ dần 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 chúng ta được sàng là cái con đường đó là con đường mà mình cần phải đi. Lúc đó chúng ta sẽ làm mới lại hạt giống, và hạt giống đó nó sẽ có kết quả rất là tốt. Trước khi xuất gia thì tất cả chúng ta phải chuẩn bị cho một cái chương trời rất là mới rộng. Chương trời đó nói theo tổ Nguyên Sơn đó là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Người xuất gia có thể được định nghĩa như là một con người đang từng bước hướng về một phương trời cao rộng. Nơi đó tâm hành, khẩu hành, ý hành hoàn toàn vượt lên trên người thế gian bình thường. Đây là một cái định nghĩa về người xuất gia và bản chất của người đó rất là đơn giản nhưng mà rất là chuẩn xác. Nếu như mang hình thức một người tu mà mình chưa có được cái chất liệu tâm hình dị tục, có nghĩa là mình khác hơn người thế gian bởi cái hình thức không chỉ là chiếc áo mà còn thể hiện qua cái cách đi đứng nằm ngồi, lời nói việc làm của chúng ta nó phải khác, nó đỉnh đạt trang nghiêm nhẹ nhàng an lạc thảnh thơi, và cái đó nó chỉ là kết quả của một quá trình tu tập gọi là chuyển hóa đời sống nội tại, là cái tâm mình phải thay đổi thì bỗng dưng cái hình dạng mình nó sẽ được thay đổi theo. Tâm tùng tướng hiện, tâm mình còn phiền não thì dầu mình có thể qua mặt được quần chúng trong một thời điểm nào đó nhưng mà mình không thể giấu tâm cách lâu dài được. Chúng ta có thể thể hiện những cái bộp tròn, có thể thể hiện những cái sân hận, thể hiện những cái nó chưa hoàn chỉnh ở cách này hoặc cách khác, và chịu quan sát chúng ta sẽ nhận ra được điều đó. Cho nên ngài Quy Sơn dạy chúng ta là phải làm thế nào để chuyển hóa cái tâm, chuyển hóa cái cách thức gọi là ứng xử, các cái cư chỉ cử chỉ sinh hoạt hàng ngày nó phải vươn lên trên người phàm tục về phương diện nội dung đạo đức và tự giác nhận thức. Cho nên chuẩn bị cho một cái chân trời mới là một cái điều kiện rất là cần thiết. Có nhiều người có hạt giống, có tâm nguyện, có ý thức, có lý tưởng nhưng mà không có quá trình chuẩn bị, cho nên sẽ gặp rất nhiều cái ngỡ ngàng sau khi tu. Nhiều người nhìn thấy trong chùa thông qua các cái pháp kinh, thông qua các nghi thức tụng niệm, thông qua một hai giờ vào trong chùa cảm thấy tâm mình lắng yên, có nghĩa rằng là tất cả mọi thứ nó sẽ y hệt như vậy sau khi mình xuất gia. Cho nên phát tâm xuất gia, nhưng mà khi vào chùa rồi thấy nó có một vài điều nó khác với cái cách mình suy nghĩ, là bởi vì mình không có một cái thời gian chuẩn bị. Mặc dù nói là thời gian chuẩn bị, nó không nhất thiết phải là một cái quãng gọi là một năm, hai năm, ba năm. Chuẩn bị trong nhà Phật là một cái cách thức chúng ta nhìn lại vấn đề với tất cả nhận thức sáng suốt. Nhận thức phương Tây thường nói rằng là trước khi phát biểu, người phát biểu nên uống lưỡi bảy lần để thận trọng tránh những cái sai sót mang lại khổ đau cho người khác, dẫn tới những đổ vỡ về quan hệ giao tế. Theo nhà Phật, uống lưỡi bảy lần như vậy là không tốt. bởi vì nó tạo ra cái tình huống đó là do dự. Mình thẳng trọng đánh đo suy đi nghĩ là nhiều quá thì bỗng dưng mình không có quyết đoán được. Mà thái độ do dự được nhà Phật định nghĩa như là một cái nguồn năng lượng với một chức năng là để đánh phá, tiêu hủy các nguồn năng lực của phán đoán, nhận định ở trong cuộc đời. Cho nên ai sống với một thái độ do dự khổ đau ghê lắm, băn khoăn đứng trước hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước rồi. Theo cái cách nói của nhà thơ Tố Hữu, nó là một cái cách thức để chúng ta có thể sánh ví với một cái thái độ đối lập với do dự. Cái băn khoăn là cái mà làm cho chúng ta đi cũng không được mà dừng cũng không xong, nhưng mà phải chọn một con đường chứ không thể bao hồi thế này bao hồi thế kia. Cái chọn con đường đó nó tạo ra mình một cái khuynh hướng sống mới. Mà nhà Phật dạy là sau khi quyết đoán chọn lựa rồi, chúng ta không hối hận, bởi vì hối hận là một cái nguồn năng lượng thứ hai thiêu hủy tất cả những việc làm tốt mà chúng ta đã có ở trong quá khứ. Nên là người Phật tử đừng bao giờ hối hận, làm việc tốt giúp đời giúp người, sau này người ta trả ơn của mình bằng những lời quán trách, phê bình, chỉ trích, thậm chí hãm hại, mình vẫn không phiền não, mình vẫn không buông tuổi. Chứ bây giờ chúng ta mới tăng được cái phước lực được. Cho nên cái thời gian chuẩn bị không nhất thiết là phải dài, mà nó được đo bằng cái nhận thức sáng suốt. Có những cái thời gian chuẩn bị chỉ cần là một ngày, hai ngày, có người thì một tháng, hai tháng, ba tháng, vân vân. Chuẩn bị như thế nào để trước khi xuất gia và sau khi xuất gia, tâm chúng ta ngày càng thân tiến chứ không bao giờ bị lui sụp. Cái chuẩn bị đó là chuẩn bị mở ra một con đường, mở ra một cái chân trời cao thẳng. Trong thời Đức Phật có một vị Phạm Chí, tức là vị Bà La Môn tên là Hắc Thị, có một khả năng thuyết pháp tuyệt vời. Mỗi khi ông thuyết pháp cả trời đế thích cũng xuống nghe, bởi vì cái cách thức ông ta dẫn dụ lý giải rất hung biện, rất hào hùng, đến nỗi ai nghe rồi gọi là về thậm chí tối ngày hôm đó không cần ăn cũng cảm thấy no. Cái đó trong kinh nhà Phật gọi là pháp hỷ thực, tức là mình ăn bằng cái niềm vui đối với chánh pháp, đối với chân lý, đối với con đường đạo đức. Cái niềm vui đó nó làm cho mình quên đi cái đói thông thường. Thì sau cái buổi pháp hội ngày hôm đó, Đế Thích đã nói với Hắc Thị rằng là tôi nhìn thấy thông qua gương mặt của ông một cái điều rằng ông sẽ qua đời rất là sớm. Hắc Thị quảng hốt, mặc dù giảng trên thuyết pháp rất là hay, nhưng mà khi phải đối diện với cái chết, cái cơn sợ hãi xuất hiện. Cái đó là bởi vì chúng ta có kiến thức mà chưa có cái quá trình hành trì. Chứ còn người có hành trì trong nhà Phật, đối diện với cái chết thì không bao giờ sợ, bởi vì cái quy luật vô thường không bao giờ bỏ một người nào. Không chống thì chạy, tất cả đều phải qua đời để tái tạo ra một mầm sống mới tùy theo nghiệp duyên của mình đã tạo trong hiện tại. Hát thì mới nói rằng là xin Đế Thích hãy giúp cho một cái con đường để ông có thể trở thành một con người sống thọ, làm được nhiều việc thiện hơn. Đế Thích mới khuyên ông là hãy đến gặp Đức Phật, vì Đức Phật là một bậc đạo sư có khả năng gọi là chuyển hóa, có khả năng khích lệ, có khả năng làm thay đổi cuộc đời của con người. Và trước khi đến Đức Phật đó, Đế Thích đã khuyên Hắc Thị là hãy nên chọn con đường xuất gia, bởi vì con đường đó tạo ra nhiều phước báo, có thể làm tăng trưởng cái tuổi thọ của mình lên. Trên đường đến với Đức Phật, Hắc Thị đã nhìn thấy hai cây ngô đồng với những cái hoa rất là đẹp. Ông ta đã nhổ luôn cả hai cây này để cúng dường Đức Phật để tạo phước báo. Quỳ bên chân Phật, Đức Phật đã nói như thế này: hãy buông xuống. Hắc Thị đã buông cái cây ngô đồng bên tay trái xuống. Đức Phật nói: hãy buông nữa. Ông ta buông cây ngô đồng còn lại. Đức Phật: hãy buông tiếp. Ông ta ngơ ngác nhìn. Đức Phật: hãy buông tiếp nữa đi, buông cho đến lúc không còn cái gì để buông nữa. Ông ta mới hỏi Đức Phật: bạch Thế Tôn, còn có hai cánh tay thôi, con đã bỏ buông cái cây ngô đồng bên tay trái rồi, bên cái tay phải hai bàn tay con bây giờ đang trống rỗng, ngày kia con buông con biết buông bằng cách nào? Đức Phật nói rằng là cái mà Như Lai bảo ông buông không thuộc về vật chất, không thuộc về cây ngô đồng, mà nó thuộc về cái nhận thức. Đó là hãy buông sáu giác quan, hãy buông sáu đối tượng giác quan, và hãy buông sáu nhận thức phát sinh từ sáu giác quan trong sự tiếp xúc với đối tượng của chúng. Ông ngơ ngác không hiểu chi cả. Đức Phật có giải thích tiếp là cái con đường xuất gia là một con đường ngược dọc đề. Người thế gian thường lấy cái hạnh phúc của con mắt thông qua gọi là sự quan sát về các hình thái và màu sắc. Con mắt thường nó có một cái nhu cầu hưởng thụ cao nhất so với tất cả các giác quan còn lại. Chúng ta thích ăn, chúng ta thích mặc đẹp, thích sửa sang, trang trí, thích đi xem phim, quảng cảnh, thậm chí phải đi du lịch rất là xa, tốn cả 2.000 đô chúng ta vẫn chịu. Mà tới đó nhiều khi chỉ quan sát có một tiếng đồng hồ rồi về, hay thế mà chúng ta vẫn phải đi. Và hạnh phúc của con mắt nó bắt nguồn từ cái thỏa mãn những cái màu sắc hình thái đẹp so với cái cách nhìn xuyên của nó. Mà người thế gian thường nói là đẹp là nằm ở cái nhìn, chứ là nằm ở bản chất của chúng, cái nhìn của con người. Cho nên có những cái đẹp rất là xa lạ với chúng ta. Ví dụ như người châu Phi quan niệm rằng phụ nữ nào mà có cái cằm ở trời như thế này nè, mà để một cái ly nước đặt lên được á, thì từ đó được xem là hoa hậu đẹp nhất. Còn một dân tộc ở Thái Lan á, phụ nữ nào có cái cổ cao 3 tấc trở lên được xem là phụ nữ đẹp. Gặp như người Việt Nam thì nói đây là người mà có cái cách liệu của hưu cao cổ. Thì quan niệm về cái đẹp và khác nhau nó lệ thuộc rất nhiều vào quán tính, vào nghiệp lực, vào nhận thức. Nó là nhà Phật, đặc biệt là kinh là thập thiện. Cho nên là cái hạnh phúc của giác quan đó là thỏa mãn được các hình thái và màu sắc của con mắt. Rồi tai thì chúng ta thích nghe những âm thanh du dương trầm bổng, mà thường á, những âm thanh nào nó liên hệ đến tình yêu thì chúng ta nghe mê tích cù lì, nghe rồi quên không được, ra vào nhẫn ngơ. Và thường những bài tình ca phản ánh về cái nỗi khổ đau của thất tình là những con người say mê và thích nghe hơn. Còn những bài mà nó thành công trong tình yêu thì không ai nghe cho. Ví dụ như người ta nói là đường vào tình yêu có trăm lần vui, có dạng lần buồn, vậy mà cũng vào. Như vậy là cái mức độ cái cảm xúc và hạnh phúc đó, trong tình yêu nó chỉ có 1/10 so với cái nỗi khổ đau. Chính vì vậy mà một nhà triết học đã nói rằng là cái hôn nhân nó giống như là một cái lồng chim màu vàng, bằng vàng. Các con chim ở trong đó thì thao thức ngày đi muốn chui ra khỏi cái lồng, còn những con chim ở ngoài lồng thì muốn chui vào trong chậu. Nghịch lý và bi kịch cuộc đời nằm ở đâu? Cái gì không thích nó làm chúng ta chán nản, cái gì thích thúc giục chúng ta chui vào một cách tự nguyện, tình nguyện. Cho nên là cái hạnh phúc của những bài tình ca nó sẽ làm cho con người bị khổ đau nhiều hơn. Bởi vì con người cứ liên tưởng đến những cái thất tình, những cái đổ vỡ, những cái cuộc tình phụng trộm, những cuộc tình một chiều, do đó không bao giờ thỏa mãn được. Tương tự đối với các giác quan còn lại, cho nên Đức Phật nói là cái mà Như Lai muốn ông buông là buông các giác quan, có nghĩa là mình vẫn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhưng mà không để cho các giác quan này chi phối, nó dẫn mình đi theo cách thế mà nó muốn. Mà người tu là cái người làm chủ các giác quan, biến các giác quan thành một công cụ phục vụ. Còn người tại gia có thể gọi là tôn thờ các giác quan làm vua. Cho nên ở trong tiếng Sanskrit nên có cách chê chữ cái gì giác quan là Indriya. Và Indriya này nó bắt nguồn từ một cái tự căn đó là Indra. Indra là vị thần sấm sét, được xem như vị thần cai quản hết tất cả các thần linh. Như vậy là khi chúng ta làm chủ được giác quan là chúng ta trở thành một vị thần. Hay nói cách khác là nếu không khéo thì chúng ta sẽ biến các giác quan trở thành ông thần, mình là kẻ phục vụ. Hiểu theo cách nào cũng được. Do đó theo nhà Phật là mình phải làm chủ giác quan, và chúng phải là những kẻ nô lệ thì hạnh phúc sẽ có mặt. Còn mình là kẻ nô lệ giác quan thì hạnh phúc sẽ bị biến dạng và mất dần dần. Và buông gọi là các đối tượng của giác quan, đó là hình thái, âm thanh, hương vị, sự xúc chạm và ý niệm phân biệt. Buông như vậy không có nghĩa là chúng ta buông bỏ hết tất cả khả năng gọi là nhận thức đánh giá về sự vật hiện tượng giữa xung quanh mình, mà chúng ta nhận thức nó theo một cách thức, đó là đừng bao giờ để cho nó tác động làm cho mình bị khổ đau. Cái quy trình nhận thức dẫn đến sự tu tập vào Phật nó được diễn đạt bằng một cái thức rất đơn giản, đó là trong quá trình quan sát của con mắt, chứ là chỉ nhìn thấy đơn giản là sự thấy. Trong quá trình của cái nghe, chúng ta chỉ đơn giản qua là sự nghe. Trong quá trình của sự ngửi, chỉ đơn giản là sự ngửi. Và trong quá trình của biết, chỉ là sự biết, không có mặt của nhận định, đánh giá, phân tích theo cái thức tiêu cực. Thì lúc bây giờ chúng ta vẫn sử dụng các giác quan, vẫn tiếp xúc với các đối tượng của chúng, nhưng mà chúng ta không bị trói buộc trong đó. Thì vậy là chúng ta đang đi ngược lại dòng đời. Còn những người mà không có quá trình tu tập, thì khi mà mình có cơn nghiền xuất hiện, bỗng dưng phải đi làm cái đó để thỏa mãn nó. Ai nghiện xì ke ma túy thì đến lúc giờ đó không làm, không hút, không chích đó, thì bỗng dưng là con người nó khó chịu, nó bãi quải, giả dụi, bằng thành đau đớn đó. Cho nên phải thỏa mãn nó bằng mọi giá, không có tiền phải ăn cắp rồi.
Vâng.
Cái đó là chúng ta làm lê được giác quan, chúng ta bám lấy giác quan, chúng ta làm nô lệ cho giác quan. Và nhà Phật dạy hãy buông sáu căn, sáu cần và sáu thức, thì lúc bấy giờ con người chúng ta được xem là một người xuất gia đúng nghĩa về phương diện nội dung. Và lúc đó con đường giải thoát nó sẽ không mặt thôi. Và do đó dầu chúng ta sống thọ hay là sống liễu, chuyện đó không quan trọng nữa. Nói theo nhà Phật, giá trị của cuộc sống nó không nằm ở cái thời lượng chúng ta có mặt trên cuộc đời 30 năm, 40 năm, 70 năm hay 100 năm, mà nằm ở cái cách thức chúng ta sống cuộc đời này như thế nào. Chúng ta có được cái chất liệu, có được cái cảm xúc của hạnh phúc hay không. Nếu có là chúng ta là con người hạnh phúc, còn không chúng ta là con người khổ đau. Giá trị nằm ở chỗ đó, nằm ở hạnh phúc, chứ không nằm ở cái thời lượng. Như vậy để chuẩn bị cho con đường xuất gia, chúng ta phải tập cái sự buông bỏ. Buông bỏ những gì nó thuộc về cái khuynh hướng hưởng thụ thông thường, cho là hướng đến một con đường với cái đời sống rất là giản đơn, thanh cao, mộc mạc, chân tình. Và tìm cái giá trị của sự kiện sự vật thông qua cái đời sống, liên hệ tới đời sống của nội tâm, hơn là những cái biểu đạt hào nhóm bên ngoài. Hai cái thức sống này hoàn toàn đối lập nhau, nhưng mà giá trị của nó như vậy biết là nó dẫn đến hai khuynh hướng cũng hoàn toàn khác biệt. Một cái là hạnh phúc tạm thời, một cái là hạnh phúc lâu dài, không bị chi phối và không bao giờ bị điều kiện hóa. Để hỗ trợ cho cái sự thực hành buông xả dấn thân đến con đường tu học của một người xuất gia, nhà Phật dạy chúng ta đó là phải có một cái thời gian để làm quen với đời sống của người tu. Làm quen là một cái cách thức để chúng ta gieo trồng những hạt giống một cách từ từ. Bởi vì có nhiều người không chấp nhận được, không chịu nổi sự thay đổi đột ngột. Ví dụ như là cái cơ hội xuất gia đến mình trong vòng vài hôm, mình choáng váng liền, sợ hãi liền, lo toan liền, và trong sự sợ hãi đó làm cho mình quyết định không muốn tu nữa. Năm ngoái khi qua Úc đi thuyết giảng ở một số chùa, chúng tôi có gặp được một sư cô tuổi cũng đã ngũ tuần. Khi gặp sư cô này chúng tôi cảm thấy khó chịu lắm, bởi vì trên gương mặt sư cô có kẻ chân mày, rồi son phấn ở trên mí mắt, mũi thì dọc dừa, môi thì cắt tạo thêm một cái khoen đồng tiền, mình cười lên nở đồng tiền cho đẹp mà. Mình cảm thấy lạ lắm nhưng mà không dám nói. Chúng ta biết rằng Đức Phật dạy tất cả những người xuất gia hướng về cái giá trị đời sống nội tại, lấy cái đẹp của đời sống đạo đức làm căn sức phẩm. Đạo đức là một căn sức đẹp nhất, cái hương thơm quý nhất trong cuộc đời này, chứ không phải là son phấn. Không biết tại sao sư cô này làm như vậy. Trước khi trở về lại Việt Nam, chúng tôi có dịp tiếp xúc với sư cô một lần nữa. Lúc đó mới hỏi thì biết rằng là sư cô này đã xong trước khi đi tu. Mà một điều rất là lạ đó là khi biết rằng một tuần lễ nữa mình đi tu, cho nên sư cô này xong trước. Bởi vì sau khi xuất gia rồi mình không có cơ hội, không có điều kiện để mà trang sức nữa. Mà mình xong như vậy đâu ai nói mình được đâu. Nhưng bản chất của sự trang sức là gì? Nếu không phải là để tạo sự thu hút giới tính, phải không ạ? Tại sao chúng ta muốn đẹp? Chúng ta đẹp để cho người khác chú ý, để cho người khác nhìn, để cho người khác khen, để cho người khác là quyến luyến ra về, là nghiêng thùng đổ nước. Nhưng mà nếu như đi tu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta rước họa vào thân. Bởi vì sự xuất hiện của chúng ta với hình thức kẻ mắt, xăm mi sẽ tạo cái sự chú ý của rất nhiều người. Và do đó chúng ta cũng rất là ngỡ ngàng và khó chịu lắm. Chứ tôi nghĩ rằng cái lễ sư cô đó cũng rất là hối hận về cái quyết định là kẻ mắt xăm mi trước khi đi tu. Nhưng mà điều đó nó không làm trở ngại cho hạnh phúc xuất gia. Nếu như sư cô đó biết tận dụng cơ hội, giống như Nan Đà bị người ta nguyên rủa, bị người ta phê bình chỉ trích, nó tạo ra một cái nguồn động lực cho mình phải phấn đấu, tôi phải chứng minh cho mọi người thấy là mặc dù tôi kẻ mắt nghe tôi không còn làm sao. Nếu phát xuất từ động cơ đó thì những cái trở ngại nó sẽ trở thành một điều kiện, nghịch duyên trở thành thuận duyên. Cái đó trong kinh điển nhà thờ thường gọi là phiền não tức bồ đề, là vậy đó. Biến cái hoàn cảnh éo le trở thành một cơ hội để phấn đấu vươn lên. Không có buồn thì hoa sen không bao giờ xanh tươi nở hương sắc được. Cái đó là cái triết lý của nhà Phật. Cho nên đừng bao giờ quyên rũ bóng tối, đừng bao giờ là từ bỏ khổ đau, đừng bao giờ gọi là chỉ trích phê bình những cái chưa hoàn thiện. Bởi vì không có cái này, tâm nguyện chúng ta sẽ không bao giờ lớn được. Cái quy luật tương tác tương đối của một sự hiện tượng, cái này có tạo ra cái kỳ toán. Trong tu tập cũng như vậy. Cho nên làm quen với đời sống người tu là một cách thức để chúng ta không bao giờ bị ngỡ ngàng trước những cái khuynh hướng sống rất là lạ, khác thường, mà trong kinh thường gọi là tam thường bất túc. Ta có nhu yếu phẩm của con người, đó là ăn, mặc và ngủ. Ăn thì thích cao lương mỹ vị, mặc thì thích mặc nhiều bộ đồ đẹp đẽ. Có nhiều người giàu có một ngày mặc đến 4 bộ, 5 bộ hay liên tục. Trong một gia đình nhiều khi có 4-5 cái tủ mà trong đó mở ra toàn là quần áo không. Cái này giới nữ thường bị hướng vào cái thói quen trang sức, mặc rất nhiều quần áo khác nhau. Có càng nhiều đồ trang sức thì sự quyến luyến của chấp trước nó càng gia tăng mà. Cho nên trước khi mà đi tu thì bỗng dưng mình phải tập buông bỏ từ cái này, làm quen với đời sống người tu thanh bằng lạc đà, chứ là bớt lại cái ăn. Người thế gian có thể là ăn một ngày 5 cử, 6 cử, 7 cử. Có thể ăn ngoài đường, ăn ở trên xe, ăn bất cứ lúc nào. Nhưng mà người tu không được bị như vậy. Ăn có giờ, có giấc. Ngày xưa dưới thời Đức Phật, một ngày các tu sĩ chỉ ăn có một cử bữa trưa thôi, còn bữa sáng và bữa chiều là nhịn đói, để dành tất cả thời gian còn lại cho quá trình tu tập chuyển hóa nội tâm, mang cái chất lượng hạnh phúc đến với mình và người khác. Còn bây giờ thì cái hoàn cảnh sò nó có khác. Chúng ta phải lao động, phải làm việc, phải chấp tác, cho nên cái năng lượng calorie bị tiêu hao cũng nhiều. Do đó các tổ đã cho phép người xuất gia được quyền ăn ngày 3 cử. Buổi sáng thì ăn nhẹ, buổi chiều ăn nhẹ, buổi trưa ăn chín. Nhưng mà khi ăn á thì phải mang một cái lòng hổ thẹn, đó là mình ăn như là một cái điều kiện làm cho sức khỏe của thân thể được đảm bảo, và nhờ đó con đường tu tập được kéo dài và bền bỉ. Do đó các tổ Trung Hoa đã chê chữ rất là hay, vô thật. Thì ăn cơm mỗi chiều cũng giống như là một cái phương thuốc thôi, chứ phải là cơm. Và nhà Phật dạy trong lúc ăn á thì không bao giờ quan niệm về khẩu vị là chính. Mình không nghĩ cái này là ngon, cái này là béo, cái này thế này đọ, mà ăn chỉ là một điều kiện để nuôi cái thân thôi. Và lúc nào cũng có chánh niệm tỉnh thức ở trong lúc ăn, trong lúc nhai, ăn từ tốn, nhai đàng hoàng, nghe kỹ, chứ phải ăn như là dành dự cái thực phẩm. Hoặc là ăn mà sợ rằng người khác sẽ ăn hết những thực phẩm mình không còn gì đang. Do đó khi quý Phật tử mà có cúng dường trai tăng, lưu ý đừng bao giờ sắm cái món ngon mặt lạ cho quý thầy. Cái đó là chúng tôi nói thật đó. Nếu quý vị sắm món ngon mặt lạ nhiều chừng nào cho quý thầy thì quý vị đã tạo cơ hội tham đắm cho quý thầy quý cô. Là những người tu thì ăn uống rất đơn giản, nhưng mà có một điều rất là lạ, người giàu có nhiều chừng nào thì cái muốn cái lễ trang tăng mình cũng nhiều ngày đó phải xôn tụ chừng đó, làm đủ các món rồi còn muốn người cá chay nè, nước mắm chay nè, làm đồ chay giả mặn, đó là làm hư cái tâm của người xuất gia. Cho nên cũng như vậy, chẳng những không có phước báo mà đã lúc còn nguy hại nữa. Giờ đó quý vị cứ tin tưởng chúng tôi nói, đến những ngày trai tăng chỉ mua rau, nước rau muống, rau lan hay các loại rau, cải trời cải đất, đậu hũ, rồi một thêm một món kho nó đơn giản vậy được rồi. Thì Hứa không tin quý vị cứ quan sát thử những buổi trai tăng bằng những thực phẩm đơn giản như vậy là sạch xanh xanh không còn gì hết á. Thì người tu thích đơn giản, còn bữa nào mà làm nào là kiểm nè, nào là cà ri nị nè, nào là chả chả kho nè, nào là bò bảy món nè, nào là tôm đủ loại nè, thì quý vị thấy là nó còn in ỉn, làm tốn nhiều tiền tốn nhiều công, nhờ quý thầy ăn không được, mà con ăn được rồi thế nào cũng trục trặc thì bao tử và gan, phần lớn quý thầy quý cô chết là hai chứng bệnh bao tử và gan. Cho nên á, khi cúng dường mình phải hiểu chút ít về cái dược chất ở trong thực phẩm để là cúng những thứ cần cúng thôi. Bởi vì quý thầy không quan trọng về cái khẩu vị trong lúc ăn. Cho nên đó là người xuất gia hoặc là cái người muốn xuất gia phải làm quen với đời sống người tu bằng cách đó là giảm chế cái sự tiêu thụ về y phục, giảm chế cái tiêu thụ về ăn uống, giảm chế cái tiêu thụ về ngủ nghỉ. Người ngoài đời có thể ngủ một ngày 8 tiếng trở lên, người xuất gia ngủ 5 tiếng, có người ngủ 4 tiếng thôi. Là bởi vì tâm mình đặt ở trong dòng chảy của chánh niệm tỉnh thức, cho nên cái năng lượng tiêu hao của nó không bị mất. Và do đó nó tâm của mình nó không bị những cái căng thẳng, những cái buồn rầu, những cái lo lắng, cái dân sân hận, thù hằn chi phó tác động. Cho nên cái đời sống của người tu nó được diễn ra một cách rất là thanh thản. Nhờ vậy là chúng ta ngủ sẽ không bao giờ bị những ác mộng. Mà cái người nào tu đúng phương pháp á, thì bỗng dưng trong giấc ngủ sẽ rất là có ích những cơn mơ. Mà nếu như ngủ mà không có mơ á, thì chúng ta ngủ rất là sâu. Chỉ cần ngủ một ngày 2 tiếng 3 tiếng chúng ta vẫn có thể phục hồi được sức khỏe và chúng ta làm việc cả một ngày. Đức Phật ngủ một ngày có 2 giờ đồng hồ thôi, 22 giờ còn lại là làm việc thực sự, giảng kinh thuyết pháp cho con người rồi cho các con người ở các hành tinh khác nữa, làm đủ việc cả. Mà ngủ rất ít nhưng mà sức khỏe vẫn được đảm bảo. Cho nên là chúng ta phải có một cái giai đoạn để làm quen về cái cách ăn, cách mặc, cách ngủ ở trong nhà chùa, để khi vào chùa chúng ta không bao giờ ngỡ ngàng. Và nhờ đó hạt giống nó sẽ được tứ tẩm tốt, và chúng ta mỗi một bước chân lời nói được làm tạo ra một cái phương trời rất là cao trọng. Có một cái phương pháp hỗ trợ giúp cho người chuẩn bị xuất gia đạt được những chí nguyện lớn, đó là phương pháp so sánh. So sánh là một con dao hai lưỡi, nếu chúng ta không biết cắt sẽ làm cho mình bị khổ não. Ví dụ mình đang bị nghèo khó mà so sánh với cái người giàu khó thì mình sẽ khổ đau chặn rề. Mình đang xấu mà mình so sánh mình với người đẹp là mình sẽ không bao giờ có được cái niềm tự hỷ. So sánh trong trường hợp đó nó sẽ không làm cho tâm chúng ta phấn chấn vươn lên được. Nhưng mà Đức Phật nói là cũng ngay phương pháp đó, nếu biết cách chúng ta đặt mình trong một cái cách thức so sánh với những bậc thánh, với những bậc cao tăng, với những con người vĩ đại trong cuộc đời. Tại sao những con người này làm những việc lớn mà mình làm được? Tại sao người này có thể dứt khoát ra đi xuất gia thành công, tu hành có kết quả, mang lợi ích cho nhiều người, còn mình thì không? Những câu hỏi tại sao trong sự so sánh với một chí nguyện mong mỏi mình được một phần nào của người kia sẽ làm cho tâm mình trở thành rất là lớn. Tổ Quy Sơ đã nói hai câu rất là hay, đó là bỉ ký trượng phu ngã dược nhĩ, bất ưng tự khinh nhi tối phước. Nếu như một người nào đó trở thành một bậc vĩ nhân, trượng phu là một khái niệm chỉ cho cái bậc vĩ nhân, chỉ còn cái bậc anh hùng, chỉ còn những con người có cái chất liệu là vị tha vô ngã vĩ đại, dấn thân phục vụ không mệt mỏi. Nếu đã có từng có những con người như vậy thì tại sao ta đây không đạt được cái trạng thái đó? Chỉ cần so sánh như vậy không phải để cho chúng ta cống cao tự hào hãnh diện, mà là để cho chúng ta phấn đấu không ngừng, đừng bao giờ thỏa mãn về những gì mà mình đạt được. So sánh với những con người bậc thượng thì chúng ta có thể gọi là đạt được cái phần gần với bậc thượng. Còn nếu chúng ta bám theo những con người ở bậc trung thì chúng ta còn thua bậc trung nữa. Cho nên phương pháp so sánh với những người cao hơn, tốt hơn, đẹp hơn, hay hơn, thành công hơn, phục vụ tốt hơn, để chúng ta có được những chất liệu của con người đó. Thì cái phương pháp so sánh trong trường hợp này nó sẽ làm cho mình làm quen dần dần với cái tinh thần vị tha vô ngã của những người xuất gia. Bằng không, dầu chúng ta xuất gia mang thân phận của một người tu, ấy thế là tâm chúng ta có thể rất là nhỏ bé, rất là ích kỷ, dễ hờn, dễ giận, dễ buồn, dễ đau, dễ khóc, dễ cười. Tất cả những tình tự và phản ứng thông thường đó nó không đúng với bản chất của người tu. Người tu là cái người biết gọi là chuyển hóa cảm xúc, chứ không bao giờ kiềm chế nó. Kiềm chế nó tạo ra một phản ức chế, và ức chế nó sẽ bị nổ tung. Và khi nổ tung á, cái mức độ là tàn phá và hủy hoại của đó về phương diện tiêu cực nó sẽ gia tăng. Còn chuyển hóa là chúng ta thay đổi đó từ cái phương diện A trở thành A cộng, A bình phương, A là phương, hoặc là A vô cực, tức là ngày càng to cao hơn, tốt đẹp hơn, vĩ đại hơn, giá trị hơn. Với phương pháp so sánh để dẫn tới giá trị của sự chuyển hóa, chúng ta sẽ trở thành những người tu đúng nghĩa, có giá trị phục vụ cho dân quần và xã hội. Khi trình bày về cái phương thức gọi là tưới tẩm các hạt giống xuất gia cho chín mùi thông qua các sự kiện của những vị thánh nhân trong quá khứ và của những con người vĩ đại ở trong đời hiện đại này, để chúng ta gọi là có dịp phản chiếu lại chính mình, xem rằng mình có thể làm được gì đó hay không. Mặc cảm và tự ti có thể được xem như là hai loại hình tâm lý làm cho con người mất hết khả năng của phát minh và thành công trong cuộc đời. Bởi vì mình cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có khả năng đó, mình không bao giờ thành tựu được sự việc. Và với thái độ như vậy, chúng ta khó có thể đạt được những gì chúng ta mong đợi. Cho nên nhà Phật liệt mặc cảm và tự ti vào cái loại hình phiền não được xem như là kẻ thù của sự tiến hóa. Để tưới tẩm các hạt giống nó đúng phương pháp và có hiệu quả, chúng ta phải có một cái giai đoạn chuẩn bị cho một phương trời cao rộng. Phương trời đó nó thay đổi hoàn toàn cái nhìn vị kỷ trở thành một cái nhìn vị tha. Nhận thức tiêu cực trở thành nhận thức tích cực. Tâm lý ứng xử đặt trên nền tảng lợi ích cá nhân trở thành lợi ích của cộng đồng và tập thể. Và điều quan trọng là phải tin rằng mình có khả năng làm được điều đó, thì mình mới có thể đi tu được và đi tu một cách thành công. Trong lúc chờ đợi quý vị đặt câu hỏi thì chúng tôi xin gửi như thế này: những người nào đẹp trai đẹp gái, giàu sang phú quý, thành công có sự nghiệp nên đi tu nhiều tốt. Đạo Phật cần rất nhiều những con người thành công về mọi lĩnh vực đi tu để làm mới đạo Phật, để thay đổi nhận thức sai lầm của cuộc đời về đạo Phật. Nếu mình không có sự nghiệp, không có công việc làm, thất bại trong trường đời, thất bại trong tình duyên, rồi đi tu, chẳng qua chúng ta chỉ ẩn dương đương Phật. Còn chúng ta đạt được cái thành công mà chúng ta quyết chí từ bỏ đó, chúng ta đi tu như vậy là chúng ta đi tu có lý tưởng.
Kính bạch mô Phật, kính bạch thầy, con muốn đi tu nhưng cha mẹ không cho phép với ba lý do sau đây. Thứ nhất là đi tu là bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai là đi tu trốn tránh trách nhiệm với xã hội của một người công dân. Thứ ba là đi tu bị tổn phước vì sẽ được nhiều người cung kính. Con biết ba lý do trên không đúng nhưng con không đủ sức thuyết phục cha mẹ. Xin thầy con hỷ phân giải làm thế nào để cho cha mẹ con cho con được đi tu.
Cái cách lý luận này bén luôn, rất là hay. Do đó nếu mà mình không hiểu được đạo lý của xuất gia đó, mình dễ dàng bị thuyết phục bởi những cái câu lý luận như vậy. Nho giáo cho rằng bất hiếu hữu tao, vô hậu vi đại. Tức là trên cuộc đời này mặc dù có nhiều loại hình bất hiếu nhưng mà quy kết lại có ba loại chính thôi. Trong đó đó không có kế thừa nòi giống là cái bất hiếu lớn nhất. Người Trung Hoa quan niệm rằng người con trai mới chính là người nói vợ trong đường, còn con gái thì xem là ngoại, tức là bên ngoài không phải là nội nữa. Mười nữ viết không, một nam viết có là vậy. Quan niệm đó nó làm cho con người trọng nam khinh nữ, và từ đó nó dẫn đến một khuynh hướng rằng là chúng ta không cần phải đi tu mà chỉ làm với vai trò của một người tại gia. Nhà Phật dạy chúng ta hiếu thảo nó có hai phương diện: hiếu thảo về vật chất và hiếu thảo về tinh thần. Hiếu thảo về vật chất được thể hiện bằng cái cách thức chúng ta cung phụng, lo lắng chăm sóc cho cha và mẹ, nhất là khi cha mẹ quá sức lao động, chúng ta có thể là cung ứng thuốc thang, lo lắng cơm nước vân vân. Và hiếu thảo về tinh thần như là chúng ta phải làm tròn bổn phận của một người con với vai trò mình đang có. Nếu mình là một học sinh thì mình phải học đàng hoàng, học đúng cái cách mà nhà trường yêu cầu, giữ đúng kỷ luật. Nếu là mình là một người công nhân thì mình không bao giờ lấy của công làm của riêng, không bao giờ trốn thuế, cũng không bao giờ gọi là lười biếng. Thì tất cả những cái đó nó làm chúng ta làm đúng với tư cách vai trò của một con người. Thì như vậy chúng ta làm làm con người được xem là hiếu thảo. Cho nên khi mà mình phát nguyện đi tu nó theo nhà Phật, không phải là chúng ta bất hiếu. Bởi vì cái hiếu thảo nó lại được biểu hiện bằng nhiều cách thức khác nhau. Chưa chắc gì chúng ta có đứa con là chúng ta hiếu thảo với cha mẹ đâu, mà không khéo chúng ta tạo tội nghiệp cho đứa con đó. Chúng ta đầy đọa người cha người mẹ của mình, bởi vì cha mẹ khi về già cảm thấy cô đơn lắm. Cho nên là trước đây lấy con làm niềm vui, nhất là những người nào mà không có một càng phúc trong đời sống vợ chồng thì con cái chính là niềm vui lớn nhất. Rồi khi con cái mình lớn lên lập gia đình rồi thì cháu chích trở thành niềm vui thay thế. Vì thương cháu con quá cho nên là cha mẹ mình sẽ chăm sóc nó mỗi ngày, và do đó là làm khổ cho cha mẹ nhiều hơn. Do đó đi tu không phải là bất hiếu, mà đi tu là một cái thức thể hiện cái hiếu thảo ở mức độ cao hơn. Ví dụ nếu chúng ta trở thành một sư cô, là một vị thầy đứng đắn, có tư cách, có đạo lực, có tu trì, chúng ta làm được lễ đặt cho người khác, thì như vậy là chúng ta đã làm cái danh dự của người mẹ, người cha mình được lớn hơn. Chúng ta tác hưởng đến hạnh phúc của gia đình của mình ở mức độ cao hơn. Bản thân của Đức Phật cũng ra đi bằng cách thế như vậy, từ bỏ ngôi vua đi tu. Lúc đó người ta nói rằng là Thái tử Tất Đạt La là người bất hiếu, Thái tử Tất Đạt La là một người bất nghĩa, bởi vì không thương yêu người vợ của mình. Thái tử Tất Đạt La là người bất nhân, bởi vì không chăm lo cho đứa con mới một ngày tuổi của mình. Biết bao nhiêu là lời ta nói, nhưng mà cái câu trả lời của Thái tử không phải là lời nói mà là bằng hành động. Ngài trở thành một vị Phật, mang lời lễ không chỉ cho dân tộc Sakya mà cho cả toàn cõi nước Ấn Độ, và trả có một trường dài lịch sử hai mấy thế kỷ qua. Bây giờ chúng ta thấy là hàng ngàn người, hàng triệu người trở thành đệ tử Đức Phật, được an lạc hạnh phúc. Là một ông vua chưa chắc được tất cả các thành dân cung kính. Cho nên cái vấn đề cho rằng là xuất gia là bất hiếu chứ là không sợ, và nó cũng dẫn đến một tình huống thế này: xuất gia là mất cái vai trò, đánh mất đi cái chức nghiệp hay là cái trách nhiệm công dân ở trong xã hội, nó cũng không đúng. Là bởi vì nếu như là trong cuộc đời này tất cả mọi người cùng làm một chức nghiệp, sao họ làm sao phát triển? Phải có người làm nhà giáo để truyền bá kiến thức, phải có người làm lao động để có những cái sản phẩm thủ công, phải có những người làm cơ khí để có máy móc, phải có những người làm nông nghiệp để có lúa thóc rau quả để ăn, phải có những người đi về con đường tâm linh để cuộc đời bớt đau khổ. Mọi người đóng một vai trò, đóng một trách nhiệm. Cho nên đi tu không phải là đánh mất trách nhiệm, mà là gắn trách nhiệm mình ở một cái thanh lớn hơn, rộng hơn, nhiều hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn. Còn cái điều thứ ba đó là đi tu được mọi người cung kính thì tổ phước nó cũng tùy. Ở trong kinh Đức Phật thừa sánh ví cái đời sống người tu giống như là một cái cục đá mài. Má tánh đưa vào cục đá mài đó, cúng như mỗi lần cúng dường chúng ta là họ mài cái con dao phước báo của họ được một lần. Vì vậy con dao đó nó sực bén, cắt được nhiều vật liệu khác nhau. Nhưng mà nếu như mà mình không biết cắt á, thì chẳng những mình không tạo phước báo cho cái người đặt cái con dao lên cái cục đá mài của mình, mà mình còn làm cái cục đá mài mình ngày càng mòn đi. Đức Phật đưa ra một cái ảnh tượng như thế này: giống như là một con ong đến một cái cây có hoa, không làm hại hương và sắc của nó, chỉ lấy cái nhụy nó rồi bay đi thôi. Rồi nếu như con ong đó mà nó lấy luôn cả cái cánh hoa, lấy luôn tất cả những cái hương sắc như đó, thì con ong đó sẽ làm hư cả cái đời hoa. Thì mà con người tôi cũng vậy. Khi mình đi khắc thực, hay là khi mình tu trì mà được người khác cúng dường, ví dụ người ta cúng mình gọi là ba cái chiếc y, mà mình thấy là tôi có cái chiếc y rồi thì mình không nhận nữa, không để cho lòng tham mình được gia tăng, bởi vì lòng tham sẽ được tăng trưởng. Đó là cái cách thức chúng ta nuôi lớn cái hạt giống phước báo cho người khác. Nhận những gì cần nhận, và khi nhận mình phải đi một quyết tâm là tôi mang ơn nghĩa của tất cả những người đã tạo điều kiện cho tôi tu tập tốt lành, và tôi xin hồi hướng công đức những gì mà tôi tu tập được, tôi làm được, phục vụ được đến cho người kia để người kia được an vui hạnh phúc. Như vậy là trong cái nhận của chúng ta đã có cái trả rồi. Vì đó cái nhận đó, dù người ta có cung kính mình vẫn không bị tổn phước, bởi vì trong tâm niệm của mình rất khiêm tốn, rất biến đủ, không lạm dụng vào tấm lòng tín ngưỡng cung kính tôn giáo của quần chúng. Nếu ai lạm dụng cái đó, người đó tổn phước rất là nhiều. Còn nếu chúng ta không biết lạm dụng mà chúng ta từ bỏ cái đời sống đó, thì cái phước báo chúng ta sẽ gia tăng. Cho nên đừng bao giờ sợ rằng phước báo chúng ta sẽ mất khi chúng ta trở thành người tu. Cho nên khi có nhu cầu người khác giúp đỡ mình vẫn nhận. Nếu người ta giúp đỡ mình nhiều hơn mà mình không nhận ta buồn thì mình nhận xong rồi lấy cái phần đó tặng cho những người khác. Như vậy là chúng ta nhận là chúng ta tạo được cái niềm vui cho cái người gieo trồng, và chúng ta lấy cái phần đó tặng lại cho người khác được cái điều kiện để mà tu học tốt hơn. Như vậy là chúng ta tạo được hai cái phước lại. Và Phật nói kẻ thù của đời sống xuất gia chính là cái lòng ngạo mạn và cái thái độ mong mỏi danh phận, chức tước, quyền hạn, địa vị, uy tín, sự lễ bái cung kính của những người tại gia. Mấy tháng trước khi qua Mỹ, chúng tôi có gặp người nam muốn đi tu nhưng mà cha mẹ không cho, với một lý do rất đơn giản là thấy một số người nam xuất gia bên Mỹ ra đời, bởi vì ông thầy không có thời gian để chăm sóc cho mình, rồi mình cũng không học được kinh điển, không được học giáo lý, cho nên những hạt giống có sẵn nó bị thui chuột đi, nó bị chết đi, nó không trưởng thành được. Và khi cha mẹ dẫn người con đó đến với chúng tôi giải thích như thế này: tại sao mình lại không dám có một cái niềm tin rằng con của mình đi xuất gia sẽ không lặp lại những vết xe cũ của những người đã từng đi xuất gia mà bị ra đời? Tại sao mình cứ bi quan như thế rằng đứa con mình không có năng lực để làm những việc cao hơn, lớn hơn, vĩ đại hơn là những người khác? Cũng là một cách suy nghĩ thôi. Nếu mình suy nghĩ tích cực đó thì mình làm cho người con mình phấn chấn vươn lên như đó. Còn nếu mình suy nghĩ tiêu cực đó, mình làm cho đứa này muốn mặc cảm tự ti rồi nó sẽ bị chết luôn ở trong cái khả năng của nó. Rồi sau khi nghe nói như vậy thì bà ta đã cho xuất gia. Cho nên là những bậc cha mẹ đó thì mình nên có cái nhìn tích cực để chi, để mình gieo cái hạt giống tích cực đó cho những người con. Đừng sợ, trong cuộc đời này cái tốt luôn luôn lẫn lộn những cái xấu, đá lẫn lộn với vàng. Đừng vì những viên đá mà chúng ta bỏ đi cơ hội để nhìn thấy được những viên vàng. Đừng vì những cây gai ở trên cái cây hồng mà chúng ta bỏ cơ hội để thưởng thức được cái hoa hồng. Có thể khi chúng ta tiếp xúc với một số phần tử chưa là biểu mẫu cho đời sống của xuất gia, rồi chúng ta nghĩ rằng tất cả những người tu là như vậy, theo kiểu gọi là quy nạp dân gian, thông qua những cái bài thơ của Hồ Xuân Hương, ví dụ như bài thơ đó về sư Hổ Mang, đó là những cái nhìn rất là sai lạc. Cũng có thể đã từng có những con người như vậy, nhưng mà những con người đó chỉ là thiểu số thôi. Nhà dẫu có nơi lý sau có mắt, không thể nói là một người xấu này đại diện cho tất cả những con lại. Cho nên là nhiều khi chúng ta không có may mắn tiếp xúc với những con người chưa hoàn thiện, là chúng ta đánh mất hết tất cả niềm tin về những con người hoàn thiện đang có, đã có và sẽ có. Những cái nhìn đó nó làm cho mình đánh mất đi niềm tin về cái cơ hội xuất gia, đánh mất niềm tin về cái khả năng trở thành người xuất gia chân chính, đánh mất đi niềm tin về cái khả năng phục vụ của cái người xuất gia cho chân chính. Cho nên cái nhìn rất quan trọng ở trong nhà Phật. Mà trong bát chánh đạo chúng ta thấy là cái nhìn chân chánh là yếu tố đi đầu, chứ phải là niềm tin, không phải là tín ngưỡng, không phải là tôn giáo, không phải là cầu nguyện, không phải là chi chú, mà chúng ta phải lưu ý điều đó. Trong tất cả những pháp môn tu, đặc biệt là 37 phẩm trời đạo, chúng ta thấy yếu tố của trí tuệ chiếm đến 5-6 lần. Đến với đạo Phật bằng con đường của tín ngưỡng cũng tốt, nhưng mà nếu dừng lại tại đó thôi thì chúng ta bị lỗ lãng vô cùng. Ở trong khi đó cái phần tín ngưỡng là một phần rất là nhẹ, rất là nhỏ. Còn cái phần mà trí tuệ, cái phần tu tập bằng cái sự phấn đấu vươn lên của con người thông qua học thuyết tinh tấn của nhà Phật, kiên trì và tinh tấn là những cái mà Đức Phật muốn chúng ta phải làm, chứ không phải là những cái ân huệ của bất cứ một người nào. Do đó với một cái niềm tin như vậy thì chắc chắn rằng người nào có nguyện vọng xuất gia sẽ có thể xuất gia được. Nhà Phật quy định đó, khi một người chưa được trưởng thành, tức là chưa đến tuổi 18, thì sự ra đi xuất gia phải được sự đồng ý của cha mẹ. Khi mà chúng ta qua tuổi 18 rồi, chúng ta tự quyền quyết định cái lý tưởng và sự lựa chọn của mình. Nếu chúng ta có người bạn đề thì chúng ta phải được sự đồng ý của người đó, và cái hiệu lực pháp lý và hôn nhân nó không còn hiệu lực nữa. Nhưng mà vẫn có những trường hợp có rất nhiều người đi tu vào cái tuổi 5 tuổi, 6 tuổi, cha mẹ không hề đồng ý mà trốn đi tu. Và rồi khi mà thấy mình tu tập đàng hoàng có kết quả thì cha mẹ nào không quan hiểm. Nhưng mà điều mà tôi muốn nói với quý vị là nếu quý vị muốn đi tu, đừng để tuổi già mới đi tu. Lúc đó hết sức quá cả. Tu phải tu trong lúc mà còn trai tráng, còn thanh niên, còn kiến thức, còn năng lực để mình đóng góp được nhiều. Dĩ nhiên nếu ai đã lỡ già rồi đi tu cũng sao, đừng mặc cảm. Thì chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta phải tìm cái cơ hội phục vụ thông qua con đường tu của mình, phục vụ xã hội về phương diện tinh thần và tâm linh. Viết sách, dịch kinh, giảng pháp, cứu trợ, làm nhiều việc mà nó lợi ích đến cộng đồng và tha nhân.